Rồi có một vị cư sĩ mới hỏi là thế nào được trụ chánh pháp. Thì đó là hỏi theo cái gọi là cái tình của thế gian, theo tình mê đó, cứ nghĩ rằng chánh pháp là cái gì, cái chỗ gì đó để cho mình trụ, mình bám. Nhưng mà nếu mà chánh pháp mà có chỗ mình trụ mình bám đó thì hết thành chánh pháp rồi. Cho nên sư mới đáp: cầu trụ chánh pháp là tà, vì cớ sao? Vì pháp không có tà chánh, không? Tức là mình có cái tâm cầu trụ đó là đã tà rồi. Tại sao? Bởi vì cầu có cái chánh pháp để mình trụ thì tức là ngoài tâm, không? Là hướng ra một cái chánh pháp bên ngoài để mà trụ. Vậy tức là ngoài tâm mà cầu, tức là thuộc về tà, tức là rời ngoài tâm. Cho nên đây gọi là cầu trụ chánh pháp là tà rồi. Còn chánh pháp thì không có tà chánh. Rồi mới hỏi làm sao mà được thành Phật. Thì đây Ngài mới đáp: chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, cốt đừng ô nhiễm tánh mình. Kinh nói tâm Phật và chúng sanh cả ba đều không sai biệt. Hỏi làm sao được thành Phật, đúng ra thì chính ngay cái tâm mà đang hỏi đó là cái gì, ngộ được cái đó là xong. Nhưng mà ít người chịu, cứ nghĩ là thành Phật là phải thành cái gì đó ở đâu đó, không? Cho nên ở đây Ngài mới giải thích, Ngài mới chỉ rõ chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, chỉ làm sao cốt nó đừng ô nhiễm thôi, không? Tức là ngay cái tâm chúng sanh của mình đây, đừng ô nhiễm, đừng dính với vật, thì đó là cái chỗ thành Phật của mình thôi. Chứ còn bỏ cái này mà để hướng về cái khác thì cũng thành tà nữa rồi. Hỏi nếu hiểu như thế thì được giải thoát chăng? Sư đáp là vốn tự không phược, tức là không có trói buộc, thì chẳng cần cầu giải thoát. Tức là tự tánh của mình nó vốn là giải thoát rồi, không cần phải cầu giải thoát nữa. Chỉ do mình tưởng tượng mà thành trói, chứ không có ai vào đây mà trói mình. Pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, chẳng dùng trong câu số mà cầu. Pháp chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, không thể do trong nhân quả mà khế hội. Pháp vượt tất cả, không thể so sánh. Pháp thân không hình tượng, ứng vật hiện hình, chẳng rời thế gian mà cầu giải thoát. Tức là chỉ rõ cái pháp thân hay là tự tánh của mình đó, nó là cái vốn thanh tịnh, vốn giải thoát rồi, khỏi phải cầu thêm. Chỉ tâm mình đừng có theo vật là xong. Nghĩa là mình cứ khởi vọng tưởng, rồi phân biệt, thì đó thành mê lầm, thành tự trói mình thôi. Bây giờ dừng trở lại cái đó thì tự giải thoát thôi, chứ không ai trói. Thí dụ như mình thấy cái hoa, thấy cái bàn, thì thấy cái hoa đâu có trói mình, cái bàn cũng đâu có trói mình, đâu có trói cái tánh thấy đó. Chỉ do mình thấy, rồi cái này khởi vọng tưởng, phân biệt là cái hoa đẹp, hoa xấu, cái hoa của tôi, của anh, cho nên thành trói. Bây giờ thấy cái hoa chỉ là cái hoa thôi, không thêm cái gì khác nữa. Sống ngay với cái niệm ban đầu đó, chứ không để tiếp tục theo cái niệm thứ hai, thứ ba, thì ngay đó là giải thoát. Rồi có vị tăng mới hỏi cái gì là bát nhã. Nếu mà người khéo thì ngay đây thấy câu hỏi là sai liền, không? Hỏi cái gì là bát nhã, nghĩ bát nhã là cái gì đó, không? Cho nên sư bảo ngươi nghi cái gì không phải bát nhã thử nói ra xem. Tức là bây giờ ông nghi cái gì không phải bát nhã thử nói ra xem. Cho nên mình thấy là thiền sư là không có giải thích theo kiểu mà chữ nghĩa, không? Mà nếu sự thật, nếu mình thấy những cái không phải bát nhã thì cái thấy đó là gì, không? Nếu mình thấy được những cái mà gọi là không phải bát nhã thì chính cái thấy đó là bát nhã chứ gì, đâu cần phải giải thích thêm cái gì khác. Cho nên Ngài bảo rằng bây giờ ông nghi cái gì không phải bát nhã, ông chỉ ra xem, thì ông biết là cái gì bát nhã liền, chứ còn không có giải thích theo chữ nghĩa. Bát nhã là trí tuệ, là thế này thế kia, giải một hơi thì cũng không biết cái gì là bát nhã hết. Rồi người hỏi thế nào được thấy tánh. Sư đáp thấy tức là tánh, còn không tánh thì không thể thấy. không? Đây là ngài nhấn mạnh, ngài chỉ cho rõ ràng là chính khi mình thấy thì đó tức là tánh, không? Mà chính tánh nó mới là thấy, không? Chứ còn con mắt này đâu có thấy. Con mắt là hai cái cục thịt tròn thôi, nó là cái cục thịt vô tri, nó có biết gì đâu. Còn chính tánh nó mới là thấy, cho nên người khéo ngộ trở lại thì ngay đó là gọi là thấy tánh. Cho nên ngay cái thấy này khéo soi trở lại là mình thấy được cái lối ra, tức là đừng có thấy nhưng mà đừng có lầm với cái vật bị thấy, với cái cảnh bị thấy, thì đó là gọi là trở về gọi là tự tánh đó. Cho nên đây ngài mới nhấn mạnh đó, tánh tức là thấy, chứ là không tánh lấy gì thấy. Còn mình thường thường mình lầm thấy là con mắt thấy. Nhờ hỏi thế nào là tu hành, sư đáp cốt đừng ô nhiễm tự tánh tức là tu hành, chớ tự lừa dối là tu hành, đại dụng hiện tiền tức là pháp thân vô đẳng đẳng tức là Phật. Tức là ngài giải thích rõ tu hành không phải là mình gọi là ép sát hay là uống nước ăn lá cây rồi không, mà là khổ hạnh. Mà đây ngài chỉ rõ ngay nghĩa là làm sao đừng có ô nhiễm tự tánh, đó là tu hành. Đừng có tự lừa dối mình, đó là tu hành. Ngay đây đại dụng hiện tiền, tức là ngay cái chỗ thấy nghe hiện tại của mình đây, làm sao đừng có mê, không? Đừng có dính với cảnh, thì đó là cái chỗ tu hành của mình, chứ không đâu khác hết. Nghĩa là ngay cái thấy này, ngay cái nghe này, không? Đừng có mê, đừng có nhiễm với cảnh, mà thấy vẫn sáng tỏ, nghe vẫn sáng tỏ, thì đó là chỗ tu hành. Rất là đơn giản. Rồi người hỏi là trong tánh nó có ác chăng? Tức là trong cái tánh nó có ác, có cái ác trong đó không? Thì ngài đáp là trong đây thiện còn chẳng lập. Tức là trong cái tự tánh thì nó không có chứa thiện hay ác gì hết. Thiện ác là cái quân tập bên ngoài, chứ còn trong tự tánh làm sao mà nói là có thiện có ác trong đó. Rồi người hỏi thiện ác đều chẳng lập thì đem cái tâm dùng vào chỗ nào? Nếu mà trong đó là thiện ác đều không lập hết, vậy thì mình đem tâm mình dùng vào chỗ nào? Thường thường mình gọi là đem tâm dùng để tu hành đó. Thì ngài đáp là đem tâm dùng tâm là đại điên đảo, tức là điên đảo to. Tức là sao? Tức là đem tâm dùng tâm thì thành ra hai tâm. Vậy thì cái tâm nào thì dùng cái tâm nào? Vậy thì trong mình đây mình sanh thêm cái tâm khác nữa để mình dùng hay sao? Cho nên đó gọi là điên đảo. Đây cốt là mình sáng tỏ trở lại tự tâm. Người hỏi làm thế nào mới phải? Sư mới đáp không làm thế nào cũng không phải. Tức là coi như là ngài dứt bạc hết mọi chỗ, không có chỗ để cho tâm nó sanh, thì cái đó mới là tự sáng được. Còn cái giải thích có chỗ thế này thế kia để cho tâm mình nó sanh, nó nghĩ đến, thì cái đó là tất nhiên là đưa mình vào trong gọi là con đường mê, con đường sanh tử hoài thôi. Cho nên đây là ngài dứt bạc hết, không có giải thích theo chữ nghĩa. Hỏi thế nào rồi mình giải thích là thế này thế kia thì đã sanh tâm nữa. Cho nên ở trong cái phần của thần hội ngữ lục đó thì nó có một cái đoạn mà ngài thần hội ngài trả lời nó cũng giống như chỗ này đó. Tức là ông Thôi Tề Công, ông mới hỏi ngài thiền sư thần hội, hỏi với thiền sư tọa thiền một phen mà định á, thì về sau bao lâu mới xuất định? Tức là một phen nhập định bao lâu mới xuất định? Thì thiền sư thần hội ngài mới đáp là thiền không có chỗ nơi thì có định gì ư? Tức là có định gì ư mà ông hỏi là nhập là xuất đó. Thì ông Thôi Tề Công này mới hỏi đã nói là không định thì sao gọi là dụng tâm? Thì ngài thần hội ngài mới đáp là ta nay ở trên định cũng chẳng lập thì ai nói là dụng tâm? Tức là với ngài thì định cũng không lập nữa, thì nói cái gì là dụng tâm. Thì cái ông thôi thì câu này ông hỏi thêm, ông nói tâm, tâm và định đều không, vậy thì thế nào là đạo? Tức là ngài nói tâm định đều không hết, vậy thì gọi cái gì là đạo, thế nào là đạo? Thì ngài thiền sư thầy hỏi, ngài mới đáp là đạo là đạo như thế thôi, cũng không có cái đạo thế nào. Tao hỏi thế nào là đạo, thì ngài nói đạo, đạo nó là như thế, đạo là đạo như vậy thôi, chứ không có thế nào. Có thế nào là không phải đạo rồi. Thế nào tức là thế này thế kia rồi, là hết còn là đạo rồi. Cho nên mình mới thấy là giới thiền sư đó, là không có giải thích theo chữ nghĩa. Nhưng mà ông Thôi Thầy Công này, ông nghe vậy ông cũng còn thắc mắc. Ông hỏi thêm, ông đã nói là không có thế nào, thì chỗ nào có đạo như thế? Tức là ngài nói đạo là như thế chứ không có thế nào. Thì ngài nói, thì ông mới gạn lại, ông nói đã không có cái thế nào thì chỗ nào có cái gọi là có cái đạo như thế. Đó. Thì mình mới thấy nếu mà người mà không có sáng được tâm á, thì gặp hỏi như vậy thì chắc là khó trả lời. Nhưng mà ngài thằng hỏi ngài trả lời cái dễ dàng, ngài mới đáp nay nói đạo như thế đó là vì có cái đạo thế nào. Tức là có ông có hỏi cái đạo thế nào cho nên đây mới nói là đạo như thế. Còn nếu nói là không có thế nào thì cái như thế cũng không còn. Tức ông không có nói thế nào thì cũng từ đây ngài cũng không nói như thế làm gì nữa. Cho nên sở dĩ ngài nói như thế là đối với ông hỏi thế nào. Đó, thì vậy là cái nói là đạo như thế cũng là cái phương tiện thôi, chứ chưa phải là chỗ mà gọi là rút ráo cuối cùng nữa, cũng là ngôn ngữ thôi. Cho nên cuối cùng là gọi là phải quên ngôn ngữ để mà người tự chứng nghiệm, đó là quan trọng. Nghĩa là cuối cùng mình phải tự chứng nghiệm chứ còn không phải ở đó lý luận. Lý luận thế này thế kia, lý luận hoài cũng trên ngôn ngữ thôi. Cho nên ở đây thì ngài cũng đáp như vậy đó, không hỏi làm thế nào mới phải, ngài đáp là không có làm thế nào cũng không phải luôn. Đó, tức là không có chỗ nào cho ông để ở chỗ đâu lý luận hết, mà ông phải tự chứng nghiệm vào thì ông biết.